Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 24 tháng 2, thứ Bảy, trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, câu 43 tới 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì khác thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Đó là luật xưa dạy. Còn thầy Chí Thánh dạy chúng ta: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời giáo huấn hôm nay trong tin mừng của Đức Giêsu ra như mỗi chúng ta không ai thực hiện được. Yêu thương người yêu thương mình nhiều khi còn chẳng dễ. Làm sao có thể yêu thương kẻ thù của chúng ta? Làm sao để có thể làm điều tốt cho những người luôn tìm cách gây hấn, luôn tìm cách bách hại chúng ta? Giáo huấn của Chúa Giêsu có quá sức của con người không khi Chúa mời gọi chúng ta yêu thương cả địch thù? Làm sao để thực hiện lời giáo huấn này? Mục đích của lời giáo huấn này là gì? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có mẫu gương tuyệt hảo của việc sống lời giáo huấn yêu thương, đó là chính Đức Giêsu. Ngài đã chấp nhận bản án nghiệt ngã, Ngài đã chấp nhận bị loại trừ, chấp nhận bị giết chết. Thế nhưng, ngay trên thập giá, Đức Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha: Xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Không phải chỉ Đức Giêsu, mà biết bao môn đệ của Đức Giêsu đã sống tinh thần tha thứ ấy. Những vị tử đạo anh dũng, không một chút nguyền rủa, không một lời ta thán, không một chút oán hận. Những vị thánh anh hùng đã noi gương Chúa Giêsu để tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Và mục đích của chúng ta phải sống lời giáo huấn về sự tha thứ và yêu thương kẻ thù chính là để chúng ta nên hoàn thiện như những lời kết thúc của trích đoạn tin mừng hôm nay. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Nên hoàn thiện nghĩa là đạt đến đức ái trọn hảo. Nên hoàn thiện như cha trên trời, đấng làm cho mưa xuống trên kẻ lành và người dữ, trên kẻ bất chính cũng như người công chính. Đấng cho mặt trời của người chiếu tỏa trên mọi người, không phân biệt một ai. Đạt đến sự trọn lành, nghĩa là sống yêu thương như cha trên trời. Đạt đến sự trọn lành, nghĩa là trong tâm hồn không còn thù hận, không còn ghen tương. Đạt đến sự trọn lành, nghĩa là tha thứ tất cả, đón nhận tất cả. Đạt đến sự trọn lành là sống như Thiên Chúa đã sống. Đức Giêsu đã đi bước trước và mời gọi chúng ta bước theo Người trên con đường đạt đến sự trọn lành ấy. Biết bao người sống lời giáo huấn của Đức Giêsu đã đạt đến sự thiện toàn của đời sống, đã đạt đến cùng đích hành trình đức tin của mình. Và hôm nay, khi chúng ta bước vào những ngày chay thánh, lời mời gọi nên hoàn thiện càng thôi thúc chúng ta hơn. Lời mời gọi nên hoàn thiện mời gọi chúng ta hãy tha thứ và yêu thương như Chúa muốn. Sức riêng con người không ai có thể chu toàn được lời giáo huấn của Đức Giêsu. Chúng ta cần ơn Chúa trợ giúp, cần ơn Chúa đỡ nâng, cần ơn Chúa mỗi ngày để chúng ta biết sống giới luật yêu thương như Chúa muốn.
Chúa biết con tôi lỗi bất chính, xin đưa con về lối tin này. Chúa xin nguồn hạnh phúc, con đường dẫn bước con đi.
Lạy Chúa, hôm nay Chúa dạy chúng con phải yêu thương cả địch thù và cầu nguyện cho những người bách hại chúng con. Chúa muốn chúng con trở nên hoàn thiện như Chúa là đấng hoàn thiện. Xin Chúa giúp chúng con biết thực thi lời giáo huấn của Chúa bằng việc cậy trông sự trợ giúp của ân sủng, hầu chúng con không bỏ cuộc trên con đường nên thánh. Amen.
Chúa biết con yêu đuối, Chúa ơi, bao mê lầm tội lỗi vẫn vương, con quay về cùng Chúa với lòng thống hối ăn năn. Xin Chúa rộng lòng thương, đón nhận đứa con hoang đàng. Chúa biết con tôi lỗi bất chính, xin đưa con về lối chính ngay. Chúa xin nguồn hạnh phúc, con đường dẫn bước con đi.
Trong ân tình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Kinh Bangkok, Thái Lan, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu có ban lãnh đạo mới. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Trung ương của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã bầu chọn Đức Hồng Y Felipe Neri Antonio Sebastião do Rosario Ferreira, Thượng phụ Thành Qua, làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, với nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ tháng Giêng năm tới năm 2025. Cuộc bầu cử diễn ra tại trung tâm Capilo ở Bangkok, thủ đô Thái Lan. Đức Hồng Y Felipe Neri Ferreira sẽ kế nhiệm Đức Hồng Y Charles Mungbo, dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Dân Công Myanmar. Đức Hồng Y Felipe Neri Ferreira, năm nay 71 tuổi, từ 21 năm nay cai quản tổng giáo phận qua, có gần 700.000 tín hữu Công giáo và cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở Ấn Độ. Ngài được Đức Thánh Cha Francisco thăng làm Hồng Y vào ngày 27 tháng 8 năm 2022. Từ ngày 22 tháng 2, Ủy ban Trung ương của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cũng bầu chọn Đức Cha Pablo Vigilio Sioco David, giám mục giáo phận Salo Ocan, đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, làm Phó Chủ tịch FAPC, và tái cử Đức Tổng Giám mục Takisio Isao Kikuchi dẫn ngôi lời Tổng giám mục giáo phận Tokyo, Nhật Bản trong chức vụ Tổng thư ký FABC. Đức Tổng giám mục Kikuchi hiện nay cũng là Chủ tịch Caritas Quốc tế kể từ tháng 5 năm ngoái. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu được thành lập năm 1970 và hiện quy tụ 17 Hội đồng Giám mục, trong đó có Việt Nam và hai Hội đồng của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương Siro Malaba và Siro Malankara ở Ấn Độ.
In Roma, Đức Hồng Y Müller khẳng định Hội đồng Giám mục Đức không có quyền hủy hiệp thông với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Gerard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tuyên bố rằng Hội đồng Giám mục Đức không có quyền tách rời các giáo phận của mình ra khỏi sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Đức Hồng Y Müller tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Công giáo Đức Cat.net truyền đi hôm 21 tháng 2 vừa qua về việc Tòa Thánh trong thư khẩn cấp đến ngày 16 tháng 2 vừa rồi đã yêu cầu Hội đồng Giám mục Đức trong Đại hội mùa xuân từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2 này tại thành phố Augsburg đừng bỏ phiếu phê chuẩn quy chế của Ủy ban Con đường Công nghị nhắm thành lập một Hội đồng Con đường Công nghị, một cơ quan thường trực gồm giáo dân cùng với các giám mục, các quản giáo hội Công giáo tại Đức, trái với cơ cấu bí tích và giáo luật của giáo hội. Đức Hồng Y Müller ví hành động ngăn chặn của Tòa Thánh qua lá thư của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh và hai vị tổng trưởng Bộ Giám mục và Bộ Giáo lý Đức Tin với sự ủy nhiệm và phê chuẩn của Đức Thánh Cha yêu cầu các giám mục Đức nên bỏ phiếu về ủy ban vừa nói, giống như vào phút cuối cùng hãng khẩn cấp đầu kéo trước khi xe lửa lao hết tốc lực vào nhà ga không có đường thông. Cơ quan mà các giám mục Đức dự định chấp thuận chỉ là một tổ chức theo nhân luật, và vì thế, trên nguyên tắc, không thể làm suy yếu chức năng theo bí tích của giám mục, các linh mục và phó tế. Cơ cấu phẩm trật của giáo hội là điều thuộc về thiên luật. Với khoa chú giải Công giáo, ta có thể hiểu được mầu nhiệm giáo hội cũng như bản chất và sự phát triển lịch sử của giáo hội. Những khám phá về kinh thánh, tín lý và huấn quyền được giải thích chính xác và đầy đủ dưới ánh sáng mặc khải của Chúa Thánh Linh. Tất cả những điều đó chúng ta có thể nghiên cứu dễ dàng trong hiến chế ánh sáng muôn dần Lumen Gentium của Công đồng, vì hiến chế tín lý này là một tổng kết giáo hội học hiện đại, không tự nhận là đã trình bày hết mầu nhiệm giáo hội của Chúa Ba Ngôi hay buộc nó vào một hệ thống khái niệm, hoặc thậm chí biến giáo hội thành một ý thức hệ trần tục và ngoại giáo. Đức Hồng Y Müller cũng tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi trước đó của Đức Hồng Y John Bon, Tổng giám mục giáo phận Hiền, Bền Áo, và Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kỳ Tổ, chào mừng lá thư của Tòa Thánh, kêu gọi Hội đồng Giám mục Đức duy trì tình hiệp thông với Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Đức Hồng Y Muller nói, nơi nào tình hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô trong đạo lý đức tin và luân lý mặc khải và cơ cấu bí tích của giáo hội bị bỏ qua trong sự kế truyền của các giám mục, thì có nghĩa là đường ranh đỏ đưa tới lý giáo và rối đạo đã bị vượt qua. Vấn đề ở đây không phải là khắc phục những hiểu lầm bằng con đường đối thoại, nhưng là chấm dứt sự lạm dụng chức vụ giám mục, vì hội đồng giám mục Đức không có thẩm quyền tách các giáo phận của mình ra khỏi sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Muller nhấn mạnh thêm rằng, những người trách nhiệm gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất hiện nay của giáo hội Công giáo tại Đức kể từ thời cải cách của Tin Lành và gây ra sự tục hóa, đáng bị tòa thánh điều tra. Tất cả phải học biết rằng, giáo hội của Chúa Giêsu Kitô chỉ có thể hiểu được với những tiêu chuẩn thần học.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Thánh lễ dỗ Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng và Đức cha Francois Thịnh. Ngày 22 tháng 2 vừa qua là dịp kỷ niệm 15 năm Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, và 65 năm Đức cha Francois Giuse Thịnh thuộc hội MET qua đời. Trong tâm tình tri ân và hiếu thảo, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, quý cha và cộng đoàn dân Chúa đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các ngài tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Thánh lễ cử hành vào lúc 18:30. Hiệp thông thánh lễ có sự hiện diện của cha tổng đại diện Anto Nguyễn Văn Thắng, quý cha giáo tại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha trong giáo hạt chính tòa, quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, dòng Thánh Phaolô, dòng Con Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh, hội dòng do Đức Hồng Y Phaolô Giuse sáng lập năm 1963 và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Thánh lễ dỗ hôm nay trùng với ngày lễ chính nghe tòa thánh Phêrô, nên trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy góp phần làm nên vẻ đẹp và sự trường tồn của giáo hội dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trước bao bão tố thời gian, nhưng giáo hội vẫn luôn đứng vững vì đó là công trình của Chúa. Kết thúc thánh lễ, quý tấn bậc cùng cộng đoàn hiện diện hướng về mộ phần của Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse để dâng nén hương và lời kinh cầu nguyện cho ngài. Được biết, Đức cha Francois Thịnh là vị giám mục ngoại quốc cuối cùng của Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài cũng đã để lại dấu ấn mục vụ đậm nét nơi Tổng giáo phận trong những giai đoạn còn nhiều khó khăn.
Tin Buenos Aires, các vị lãnh đạo Công giáo Argentina báo động về sự nổi loạn của xã hội. Nhiều vị lãnh đạo Công giáo tại Argentina báo động về tình trạng nghèo đói trầm trọng tại nước này và Đại học Công giáo tại đây cảnh giác về sự nổi loạn của xã hội. Như tân tổng thống Argentina Javier Milei đã báo trước với các cử tri rằng năm đầu tiên sẽ là năm rất khó khăn trước khi các cuộc cải tổ kinh tế mang lại thành quả. Và quả thực, những biện pháp đầu tiên trong chương trình cải tổ này đang tạo nên sự phẫn nộ trong dân chúng, vật giá leo thang hàng ngày. Viện quan sát xã hội của Đại học UCA ở thủ đô Buenos Aires nói rằng, tỷ lệ nghèo đói tại Argentina trong tháng riêng vừa qua tăng lên hơn 57%. Theo viện này, trong tháng 3 sắp tới, tỷ lệ nghèo đói sẽ tăng thêm 60% và có những cuộc phản đối trong xã hội. Giáo hội tại Buenos Aires cũng báo động về nạn nghèo đói ngàn tràn. Linh mục Munir Bracco, đặc trách một vụ xã hội tại vùng thủ đô Argentina, cũng cảnh báo như trên. Do sự ngưng hỗ trợ của chính phủ, tiền điện nay đã gia tăng gấp đôi, gấp ba so với trước đây. Thêm vào đó, giá xe buýt, xe khách cũng gia tăng. Linh mục Paco Oliveira, gốc Tây Ban Nha, được gọi là cha sở người nghèo, vốn phê bình ông Javier Milei trong cuộc tranh cử cũng như sau khi ông đắc cử. Cha trách cứ ông không đếm tỉa gì tới việc hỗ trợ lương thực cho người nghèo, những cử tri nghèo đã bỏ phiếu cho ông. Giáo hội Công giáo tại Argentina phải minh định lập trường và nói rằng tất cả những người túng thiếu, nghèo đói đều có quyền được giúp đỡ. Tình trạng trở nên tệ hơn đến độ cả cha Paco dù có muốn cũng không giúp đỡ được nữa. Tổng thống Milei cáo buộc các phong trào xã hội quá liên kết với những người theo phe Peroniste vốn cai trị Argentina lâu năm. Thực vậy, hàng trăm triệu đồng peso đã được chi cho các mục tiêu bác ái. Khi tới vấn đề làm sao bao nhiêu người bây giờ lâm vào tình trạng khốn cùng, phải sống trong các khu xóm lụt sụt, thì các chính trị gia bây giờ trách cứ đổ lỗi cho nhau. Việc trả lương hiện nay đứng yên, những người tranh đấu xã hội cũng xếp hàng trước bộ xã hội và kêu gọi phân phát lương thực. Có những người khác muốn ép buộc các siêu thị phải cung cấp lương thực. Cha Oliveira tin rằng có một kế hoạch ý thức hệ đằng sau những tình trạng như thế. Cha nói, ý tưởng của chính phủ là phá hủy trọn cộng đồng, các tổ chức xã hội và chính trị. Trong những ngày qua, chính phủ Argentina thông báo rằng ngân sách tháng này lần đầu tiên trong 12 năm nay thặng dư được 620 triệu Mỹ kim, nhưng đồng thời tỷ lệ nghèo đói tăng lên mức cao nhất kể từ 20 năm nay. Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo hy vọng có sự giảm bớt đáng kể về lạm phát trong tháng 2 này, nhưng biến tượng siêu lạm phát tiếp tục ám ảnh trên toàn quốc. Còn Tổng thống Milei, sau khi viếng thăm Đức Giáo hoàng Francisco ở Vatican, vẫn tiếp tục những kiểu tấn công bằng lời nói. Khi tiếp kiến Tổng thống Milei, Đức Thánh Cha xin ông đừng quên những người nghèo và bớt phân cực họ. Tổng thống Milei đã gọi quốc hội là ổ chuột. Ông lăng mạ các chính trị gia dùng ngôn ngữ bẩn thỉu và gọi nhà kinh tế cấp tiến nổi tiếng Ricardo López Murphy là kẻ phản bội.
Tin Jerusalem. Đức Hồng Y Pizabala cho biết hiện nay hòa bình còn xa vời. Đức Hồng Y Pierre Patissa Pizabala, thường phụ Công giáo Latin Jerusalem, nhận định rằng hiện nay chưa có hiện tượng hòa bình tại Thánh Địa. Lên tiếng tại thành phố Lodi, Bắc Ý, nhân cuộc hội luận Thánh Sebastiano, thường diễn ra một tháng sau lễ kính Thánh Nhân, và trình thuật được đăng trên báo Il Cittadino tối ra ngày 21 tháng 2 vừa qua. Đức thường phụ Pizabala nói rằng, nếu hiểu hòa bình tại Thánh Địa là một đoạn kết có hậu tốt đẹp, thì chúng ta phải đợi vài thế hệ nữa. Trong lúc này, không có bối cảnh thích hợp để đi tới hòa bình, vì những vết thương cần thời gian mới có thể chữa trị. Nhưng các tín hữu Kitô không thể mất hy vọng, và do vậy, điều quan trọng là ngăn chặn sự lan tràn oán thù. Nó được biểu lộ nhất là qua ngôn ngữ, và cần làm việc để kiến tạo những cơ hội tái tạo sự tín nhiệm. Và điều này không phải chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng còn bằng những cử chỉ. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta có thể kiến tạo những cơ hội gặp gỡ và tương quan qua các tổ chức của chúng ta, các nhà thương, các nhà thờ của chúng ta. Đức Hồng Y Pizabala cũng nói rằng, giữa hai dân tộc Israel và Palestine hiện nay có một tâm tình cô đơn. Chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau, mỗi dân tộc đều cảm thấy mình là nạn nhân, nhưng cảm thấy chỉ có mình là nạn nhân mà thôi, và điều này làm cho việc nhận định về các biến cố trở nên rất phức tạp. Đức Hồng Y Thượng Phụ nhắc lại rằng, ở Gaza, tình trạng thật là thê thảm, 90% dân chúng phải di tản, và chúng tôi ước lượng khoảng 1 triệu 800 ngàn người. Phần lớn dân chúng chen chúc ở vùng Rafah, trên đường, nơi tuyệt đối chẳng có gì. Tất cả các cơ cấu hạ tầng đều bị phá hủy, để tái thiết chắc chắn cần nhiều năm trời. Câu hỏi là, trong thời gian chờ tái thiết thì người ta làm gì? Trái lại, tại miền Tây Jordani, có khoảng 3 triệu người Palestine trong một vùng, cho đến cách đây vài tuần, là một khu vực bị đóng kín. Và hậu quả của tình trạng này là những vấn đề kinh tế xảy ra, vì hai nguồn kinh tế của dân Palestine là số các tín hữu hành hương và những người vào làm việc tại Israel. Theo Đức Hồng Y, khó lòng nhìn cuộc thương thuyết để ngừng chiến và trả tự do cho các con tin Israel hiện nay với đôi mắt tin tưởng, lý do vì những điểm khởi hành giữa hai bên rất xa cách nhau và cộng đồng quốc tế không áp đặt được một đường hướng nào.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên để ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài yêu thích công việc mình làm. Yêu việc là phẩm chất thật đẹp của đời người. Dù đó là việc gì, việc lớn hay nhỏ, có tên hay không tên, việc đem lại lợi ích vật chất hay thuần túy chỉ là trách nhiệm lo cho gia đình, lòng yêu thích công việc vẫn là cảm xúc tích cực thật sự cần thiết. Khi yêu công việc và ý thức được đúng mức ý nghĩa của việc cần làm và phải làm, thì dù làm gì, chúng ta cũng không thấy mỏi mệt và tẻ nhạt, không thấy phí thời gian. Chắc chắn, thái độ này giúp chúng ta làm việc với tinh thần sảng khoái, nâng cao hiệu suất công việc và tạo cho mình niềm vui được làm việc. Luôn hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm. Luôn giữ thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ, không chỉ chứng tỏ mình là người ý thức trách nhiệm, mà còn giúp chúng ta yêu cuộc sống của mình nhiều hơn. Hoàn thành công việc là lúc ta thu nhận những thành tựu trong sự nghiệp. Đây cũng là động lực giúp chúng ta cố gắng nhiều hơn nữa để thăng tiến, đồng thời tạo nên niềm vui cho chính mình và những người thân yêu. Các bạn trẻ thân mến! Các bạn có biết rằng, công việc cũng là quyền lợi. Khi nhìn công việc như một quyền lợi, thì chúng ta sẽ có thái độ tôn trọng công việc của bản thân, nhờ đó sẽ có được niềm vui và trưởng thành hơn. Đó là câu nói của Lưu Dung. Lưu Dung có lý để nói điều này, vì chính ông đã miệt mài để hết tâm lực vào trong những gì ông làm. Những trang sách, bài báo cũng như tranh ảnh của ông thật tuyệt vời. Những gì ông xác định chính là dựa trên những gì ông đã trải qua, trên những kinh nghiệm sống. Phải, duy trì trong công việc mới làm cho cuộc sống có ý nghĩa cao hơn. Những người khôn ngoan từng trải đã khẳng định như thế.
Cuộc đời đi tìm hạnh phúc, tìm trong danh vọng, trong thế thái hay trong tan đời, tìm trong cõi mê, trong tư lợi thế trần là thú. Mấy ai đâu ngờ đời là thế đó vẫn còn buồn đau. Đời là thế đó có lúc than van vất vả gian nan u buồn khóc than ướt mi lệ tràn. Đời là thế đó có khi bình an dâng tràn hay khóc lúc vang tiếng cười chưa tràn niềm vui. Có những con người trong cuộc đời đi tìm hạnh phúc, tìm trong đau buồn, trong khốn khó hay trong nhọc nhằn, tìm trong xót xa, trong khiêm hạ, trong việc nhỏ bé. Mấy ai đâu ngờ đời là thế đó vẫn còn niềm vui. Đời là thế đó có lúc than van vất vả gian nan u buồn khóc than ướt nước mi lệ đừng là thế đó có khi bình an dân tràn hạnh phúc luôn vang tiếng cười chiến tranh niềm con người trong cuộc đời ai cũng khao khát cầu mong cho mình không khốn khó cũng như đau buồn và luôn ước mong trong an nhàn trong niềm hạnh phúc mấy ai đâu ngờ đời là thế đó song hành đừng là thế đó có khi bình an dân tràn hạnh phúc lúc vang tiếng cười chưa tràn niềm đời là thế đó có lúc than van vất vả gian nan u buồn khóc than ước mi lệ đừng là thế đó có khi bình an dân tràn hạnh phúc lúc vang tiếng cười chiếu tràn niềm đời là thế đó có khi bình an dân tràn hạnh phúc lúc vang tiếng cười chiếu tràn niềm
còn Voltaire. Ông cho chúng ta một cái nhìn khác nữa. Sự nhàn rỗi hay không có việc để làm sẽ đưa đến hiệu quả tiêu cực. Theo ông, sự làm việc sẽ giúp tránh cho chúng ta ba điều hại lớn, sự chán nản, tật xấu và nỗi quẫn bách. Dựa trên sự quan sát và kinh nghiệm cá nhân, chắc chắn không khó gì để chúng ta có thể giải thích được nhận định này. Ngoài ra, Mạnh Tử còn dạy chúng ta rằng, việc làm hay sẽ làm tăng giá trị của chúng ta. Nhưng thế nào là một việc làm hay? Theo thiền ý, hay có nghĩa là có ích cho bản thân, cho người khác và cho xã hội. Chúng ta không cần phân biệt những việc chúng ta làm thuộc loại nào, mà chỉ cần công việc liêm chính. Trong hướng đó, khi làm việc, chúng ta có thể vừa kiếm ra đồng tiền, phương tiện để lo cho bản thân và gia đình, vừa cống hiến cho xã hội để ta có thể ưỡn thẳng lưng vỗ ngực mà nói, tôi có một công việc cao quý. Mandino đã cho chúng ta một ý tưởng tuyệt vời, giúp ta có một thái độ đúng đắn trong công việc như sau. Bạn hãy làm việc như thể bạn sống muôn đời, và hãy sống như thể bạn chỉ sống ngày hôm nay. Với những thái độ nêu trên, bao nhiêu người đã có một cuộc sống thành công, một cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống. Chúng ta thử nhìn vào những người đã đạt lên đỉnh thành công và giàu có, như Ted Turner, Will Free, Steven Spielberg hay Bill Gates. Nếu mỗi năm, ông Bill Gates tiêu xài 100 triệu đô la, ông sẽ phải mất đến 500 năm để sử dụng tài sản của mình. Chưa tính đến những tiền lời lãi trên số vốn ấy nữa. Vậy, tại sao Bill Gates và những người như ông vẫn nỗ lực hết sức để làm việc? Có lẽ, vấn đề chính là họ yêu mến công việc, họ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong những gì họ làm. Phải, sự thích thú và hài lòng trong công việc góp phần vào niềm hạnh phúc trong đời và nâng tinh thần con người lên cao, tăng chất lượng cho cuộc sống. Ngoài ra, nắm bắt cơ hội cũng là một thú vui trong đời nữa. các bạn trẻ thân mến, với những suy tư tràn đầy, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Xin được làm mối ương cho cuộc đời hạnh phúc mến thương, cho tình người sống trong an bình, cho gia đình hạnh phúc tình yêu. Và từ cuộc sống mãi đời nào chứng giám tình yêu, mang tin mừng đến cho ngàn dân, cho tình trời xuống trên gian trời. Ngày đời con từ đây tin tưởng về Chúa, cho đời con chưa dùng dây đắng nước trời. Không chỉ là tin đầy thơ vô duyên, cho cuộc đời đẹp tươi, gia đình hạnh phúc. Từ hôm nay Ngài ơi, xin là nhân chứng, sống niềm tin giúp người yêu Chúa yêu đời, cho gia đình an hòa hạnh phúc hôm nay. Hướng thiên đường Ngài ơi,
xin được làm ánh sáng cho soi đường trần tăng tôi phúc vây, dù bận công dù đầy, cho mọi người sớm vui lòng say lòng. Và từ nay sau, chúng ta ngày đắm say niềm tin, cho cuộc đời con tươi đẹp xinh, cho mọi người sống trong ân sống trong ân.
Để con từ đây xin thuộc về Chúa, trong đời con chưa dùng xây đắp được, con chỉ là vị phụ đầy tớ vô duyên, cho cuộc đời đẹp tươi, gia đình hạnh phúc. Từ hôm nay Ngài ơi, xin là nhân chứng,
đầy niềm
vui đầy niềm.
Và từ hôm nay kiếp thân ngài trái tim nồng say, đi cho đời sống vui ngàn nơi, cho thiên đàng sáng trong tim
ngài, trong tim ngài. Ngày đời con từ đây xin thuộc về Chúa, cho đời con chưa cùng xây đắp nước trời. Cuộc đời đẹp tươi, gia đình hạnh phúc. Từ hôm nay Ngài ơi, xin là nhân chứng, sống niềm tin giúp người yêu Chúa yêu đời, cho gia đình an hòa hạnh phúc hôm nay. Hướng thiên đường Ngài ơi, sống trong an. Thiên đường Ngài ơi, sống trong an bình. Hướng thiên đường Ngài ơi, sống trong an bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
tâm khi từng nén con. Chúa ơi, dù con lạc bước xa mãi cũng chờ mãi, dấu yêu ngàn khơi, tình con còn xa xôi mãi mãi. Chính Chúa không lầm khi từng nén con. Chúa ơi, vì ngài còn muốn con trở về.
Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc sống cần có những quy tắc luật lệ để giúp con người hành động cho đúng và xã hội được trật tự. Trong đời sống đức tin, Thiên Chúa cũng ban lề luật giúp cho con người sống trọn đạo hiếu làm con cái Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 118 đã ca ngợi lề luật như mặc khải của Thiên Chúa ban cho dân Israel. Luật Chúa không phải là thứ gông cùm nô lệ, nhưng là ân ban có sức mạnh giải thoát và mang lại cho con người niềm vui. Luật Chúa quý hơn vàng muôn bạc triệu, giúp con người giữ được tuổi xuân trong trắng. Luật Chúa là ánh sáng đưa dẫn con người vượt qua những cơn mê và bóng tối của sự dữ. Luật Chúa là sự khôn ngoan vô lượng, khiến vịnh gia luôn ấp ủ yêu mến. Thời Cựu Ước, trên núi Sinai, Đức Chúa trao cho ông Mô-xê hai bia đá có khắc 10 điều luật, để ông trao cho dân Israel như một giao ước thánh. Ông Mô-xê đã làm một cái hòm để đựng, gọi là hòm bia giao ước hay khám giao ước. Hòm bia được đặt ở trung lều, ở trung tâm trại của Israel, và được gọi là lều giao ước. Ngày ấy, Thiên Chúa nhận Israel làm dân riêng và hứa sẽ che chở cho họ. Còn dân thì hứa trung thành thờ phượng một mình Thiên Chúa và tuân giữ luật người ban. Thế nhưng, dân Israel đã phản bội Đức Chúa. Họ chạy theo thờ cúng các thần của dân ngoại. Vì thế, Đức Chúa đã ký kết với dân một giao ước mới. Giao ước được ký bằng máu của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã khẳng định với các môn đệ rằng, người đến không phải để phá hủy lề luật, nhưng là để kiện toàn. Chúa Giê-xu còn cho biết ý nghĩa của việc giữ luật, đó là điều kiện tiên quyết để được vào nước trời. Người ấy được tôn trọng như người cao quý trong nước trời. Ngược lại, ai khinh thường luật, chống đối thì là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Trước kia, luật Chúa được ghi trên phiến đá. Nay Đức Giê-xu đến nội tâm hóa các điều luật và ghi vào sâu thẳm trái tim con người. Đó chính là luật yêu thương. Luật đó không ghi bằng chữ viết, nhưng bằng hành động cụ thể. Đức Giê-xu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Người đã sống đến tận cùng của tình yêu, đã trao hiến chính bản thân mình trên thập giá để cứu độ nhân loại. Luật Mô-xê là gợi hứng khởi đầu, và Đức Giê-xu đã đến mặc cho luật Mô-xê ý nghĩa đích thực. Người đến kết thúc giai đoạn con người tìm cách nên công chính qua luật Mô-xê. Phát tín về sứ mệnh của Đức Giê-xu, Thánh Phao-lô tông đồ đã khẳng định: cứu cánh của lề luật là Đức Kitô, khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính. Với Đức Giê-xu, tất cả các điều luật của Chúa chỉ tóm gọn trong một điều, đó là luật yêu thương. Ai sống trọn chữ yêu, người đó đã chu toàn lề luật. Con người ngày nay thích tìm sự dễ dãi, họ xem luật Chúa như một gánh nặng cổ hũ. Đây chính là nguyên nhân gây ra biết bao hệ lụy đáng buồn. Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh tỉnh mọi tín hữu, đừng để các tiên tri giả mê hoặc, đừng để tình yêu trở nên nguội lạnh. Hãy dấn thân sống trọn tinh thần mùa chay, vì sự ác lan tràn, tình yêu của nhiều người sẽ bị nguội lạnh. Người ta xa lìa Thiên Chúa để chạy theo những tiên tri giả. Bao nhiêu người trẻ tìm phương dược giả dối trong ma túy, trong tiền bạc và hưởng lạc bất chính. Nhiều người trẻ bị rơi vào lối sống ảo, trong đó những tương quan có vẻ đơn giản và mau lẹ hơn, nhưng rồi chúng trở nên vô nghĩa một cách bi thảm. Vì thế, mỗi người chúng ta được kêu gọi xét xem mình có đang bị đe dọa bởi những điều dối trá của các tiên tri giả không. Chúng ta phải học nhìn thật kỹ và chiều sâu và nhận ra những gì để lại dấu ấn tốt đẹp và lâu dài trong tâm hồn ta, bởi vì điều ấy đến từ Thiên Chúa và thực sự vì lợi ích của chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con hết lòng tạ ơn Cha đã ban những điều luật như con đường dẫn đưa chúng con về với Cha là nguồn hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con yêu mến và trung thành tuân giữ luật Chúa. Nhờ đó chúng con được dự phần vào hạnh phúc nước trời. Amen.
Xin Chúa công lầm khi đừng nén con. Chúa ơi, dù con lạc bước ra mãi cùng trời, dấu yêu ngàn trời, tình con còn xa xôi mãi mãi. Xin Chúa công lầm khi đừng nén con. Chúa ơi, vì ngài còn muốn con trở về. Tình ai kiên vững đến muôn đời, gục đầu con thống hối. Xin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thăm thiết lệ chan hòa. Không lầm khi dừng nén con, Chúa ơi, dù con lạc bước ra mãi cùng trời, dấu yêu ngàn khơi, tình con còn xa xôi mãi mãi. Chính Chúa không lầm khi dừng nén con, Chúa ơi, vì ngài còn muốn con trở về. Tình ai kiên vững đến muôn đời, gục đầu con thống hối. Xin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thăm thiết lệ chan hòa. Một lần con bước tới, con bước theo với những ân tình. Thắp hồn con sáng lên, tình yêu đã mãi con tôn thờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.